hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 23. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem câu thứ 13 của Cảm ứng thiên. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán, kỳ quá đại tiểu, hữu sổ bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Hai câu này là tổng kết của đoạn quỷ thần giám sát. Hôm qua nói đến táo thần, du tịnh ý công, ngộ táo thần ký. Mấy câu mà táo thần nói cho ông rất đáng được chúng ta cảnh giác. Lỗi lầm mà ông phạm cũng chính là lỗi lầm mà bản thân chúng ta hiện nay phạm. Chính mình phạm lỗi lầm mà chính mình đích thực không biết, luôn cho rằng những gì mình nghĩ, mình nói, mình làm đều là đúng, người khác đều không đúng. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Điều này ở trong Phật Pháp chính là mê hoặc điên đảo. Trong Kinh Phật nói đến mức nghiêm trọng nhất là nhất xiển đề. Đây chính là người nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, nghĩa là không có thiện căn. Phật Bồ Tát không thể cứu họ. Họ không biết quay đầu, không biết giác ngộ. Phải làm sao tiêu trừ được nguyên nhân này? Chúng ta hãy bình lặng mà suy nghĩ. Vẫn là phải đọc sách như xưa. Không đọc sách thánh hiền thì làm sao có thể giác ngộ? Mê nói lời chân thật là giống như hố bùn vậy, càng lún càng sâu, không dễ gì ra được. Đọc sách thánh hiền, ngày ngày thân cận thánh hiền, huân tập lâu dài thì dần dần sẽ giác ngộ. Đây là Trung Quốc từ xưa đến nay. Tại vì sao người già khuyên bảo trẻ nhỏ phải đọc sách thánh hiền, phải đọc Kinh Phật? Đạo lý là ở chỗ này. Du tịnh ý có thể quay đầu vẫn là do nền tảng đọc sách trước đây sâu dày. Người ngày nay nói những lời này với họ, vì sao họ không thể quay đầu? Vì họ không có nền tảng này. Đây là điều mà chúng ta sâu sắc giác ngộ được. Táo thần nói ông, ý ác của ông quá nặng, chỉ cốt lấy hư danh. Nói rất nhiều điều nữa, nhưng đều không cần giảng giải. Hai câu này là trọng điểm. Ông làm rất nhiều việc thiện, nhưng đều không phải thật. Là mua danh cầu tiếng. Cho nên Táo Thần nói thiên địa quỷ thần hàng ngày đang giám sát, hàng ngày đang xem xét ông. Ông cầu khấn ở trước mặt quỷ thần hình như cũng rất cần thiết, cũng có một chút thành ý. Nhưng mà ông xử sự đối người tiếp vật thì hoàn toàn không tương ưng với việc ông cầu khẩn trước thiên thần. Thiên thần từ bi. Ở Trung Quốc trước đây, người đọc sách đều tin có Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong những tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Táo Thần nói Thượng Đế lệnh cho những quỷ thần giám sát thiện ác của thế gian này. Đến đây để xem ông. Thấy ông bao nhiêu năm nay chưa hề làm một việc thiện chân thật. Những việc thiện mà ông làm là phụ họa người khác. Hay nói cách khác, người khác không làm thì ông nhất định sẽ không chủ động đi làm. Lại thấy ông khi ở một mình nơi vắng vẻ khởi lên những niệm tham, niệm dâm, niệm đố kỵ, niệm hẹp hòi, niệm cao kỷ ti nhân. Cao kỷ tức là cho rằng mình cao quý mà xem thường người khác. Niệm ức vãng kỳ lai tức là nhớ nghĩ quá khứ, mong cầu tương lai, niệm ân oán báo thù. Những vọng tưởng tạp niệm này của ông thật quá nhiều, nó không hết. Đây đều là ý ác. Loại ý ác này kết chặt ở trong tâm ông. Thiên địa quỷ thần đã ghi chép vào trong hồ sơ rất rất nhiều rồi. Ông tránh họa còn không xuể, ông đến đâu mà cầu phước? Sau khi nói xong mấy câu nói này, Du Tịnh Ý giống như bị giáng một gậy vào đầu. Đã đánh tỉnh ông. Ông quỳ xuống trước Táo Thần. Lúc đó Táo Thần thì hiện là thân người. Ông nói Ngài nhất định là thần tiên nên mới biết rõ về tôi như vậy, cầu Táo Thần giúp đỡ, cầu cứu giúp. Ông vẫn còn có một ý niệm này. Người hiện nay nghe đến điều này thì tuyệt nhiên không quan tâm, cũng sẽ không tin, cho rằng là mê tín, tự cho rằng đầu óc của mình là đầu óc khoa học, người thế gian không bằng. Họ làm sao có thể tiếp nhận? Người hiện nay sửa lỗi khó, quá khó, quá khó. Du Tịnh Ý còn có tâm hối cải, nên Táo Thần giúp đỡ ông. Vậy ông từ nay về sau, phàm là niệm tham, niệm dâm, niệm giả tạo, vọng tưởng, tạp niệm, nhất loạt thu dọn chúng cho thật sạch sẽ. Hôm kia, các bạn đã nghe thầy Ngộ Chánh báo cáo việc em trai của thầy giảng sanh. Quá trình tu hành của chú đó chưa nói được rõ. Hôm qua đã bổ sung rồi. Tôi vẫn chưa nghe. Nhưng cha mẹ chú ấy nói với tôi, chú ấy trong quá trình tu hành, mỗi ngày hiếm hoi lắm mới nói dài 3 câu. Người nhà nói chuyện chào hỏi với chú đều cự tuyệt. không nên nói chuyện với tôi. Dùng tâm chuyên đến mức độ này, đây chính là bí quyết vãng sanh của chú ấy. Tâm chú định rồi, chú thực sự đã buông xuống vạn duyên. Trong Kinh Di Đà nói, thời gian so với trường hợp này ngắn hơn. Mọi người các bạn đều đọc rất thuộc. Nếu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, có người nào niệm Phật bảy ngày thì thành công hay không? Có. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép, trong Vãng Sanh Truyện cũng có ghi chép. Thật sự chịu quay đầu, triệt để buông xuống, thì người này có thể thành tựu. Cho nên pháp môn này thù thắng đến cực điểm. Tôi thường xuyên khuyên quý vị đồng học, chúng ta tu hành, việc thứ nhất là phải giữ tâm tốt, trong tâm thuần thiện vô ác. Niệm ác, việc ác, người ác đều không thể để ở trong tâm. Chỉ chuyên nhìn vào chỗ thiện của người khác, chỉ chuyên nhìn vào điểm tốt của người khác, thì đời này của chúng ta sẽ sống trong hoàn cảnh thuần thiện, vô ác. Chưa cần nói những thành tựu khác, tâm tình của bạn vui sướng, an lạc biết bao. Mỗi ngày nghĩ đến chỗ xấu của người khác, nhớ đến oán thù với người khác, thì đời này của bạn sẽ sống ở trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Bạn sống rất đau khổ, sống rất vất vả. Do đây có thể biết, khổ vui đều ở trong khoảng một niệm của chính mình. Không phải người khác thêm cho bạn, mà là ý niệm của chính bạn chuyển biến ra. Hiểu được đạo lý này rồi, vậy vì sao không đem ý niệm chuyển thành ý niệm của Phật? Niệm niệm đều niệm A-di-đà Phật, niệm niệm đều niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Tuy chúng ta chưa đến thế giới cực lạc, nhưng hiện tại đã sống ở thế giới cực lạc rồi. Tâm tình hiện nay chúng ta là sống ở thế giới cực lạc. Đến khi thọ mạng hết thì đâu có đạo lý không vãng sanh cho được. Cho nên vạn duyên phải buông xuống. Cư sĩ bàn dạy người, nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng vô sự. Vô sự không phải nói chúng ta việc gì cũng không làm, vậy thì bạn lại hiểu sai ý rồi. Mọi việc đều vẫn làm như cũ, nhưng trong tâm nhất định không có vướng mắc. Vô sự là nói tâm vô sự, không phải nói thân vô sự. Thân không có trở ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Những gì là chướng ngại vậy? Ý niệm trong tâm là chướng ngại. Ở trong truyện ký Du Tịnh Ý có nói, lời nói của ông cũng thiện, việc làm cũng thiện, nhưng ý bất thiện. Cho nên việc làm thiện, lời nói thiện đều không sanh hiệu quả, đều biến thành hư ngụy, là giả, không phải thật. Nếu như là tâm thiện, ý thiện, thì đó là chân thiện. Đây là nguồn gốc của thiện ác. táo thần kích lệ ông. Trước tiên phải giữ tâm tốt, giữ tâm thuận thiện. Sau đó, tùy phận tùy sức đi làm việc tốt. Sức của bạn có thể làm được thì hãy tận lực mà làm. Khi làm, phải làm đến được không còn dấu vết, quyết không cầu quả báo. Hành thiện mà vì quả báo thì ý của bạn đã bất thiện rồi. Vì sao vậy? Đã có điều kiện. Thiện vô điều kiện là chân thiện. Hành thiện mà không cầu quả báo thì quả báo thù thắng nhất. Không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, cái gì cũng không cầu. Toàn tâm, toàn lực giúp đỡ người khác. Có thể xả mình vì người. Sự việc bất luận là khó hay dễ, bất luận là lớn hay nhỏ, phải hết sức thành khẩn, hết sức thật thà mà làm. Thực sự năng lực không làm được. Không làm được, nhưng chúng ta cũng phải có tâm tốt này. Cái gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Ý niệm này sẽ có cảm ứng. Ý niệm này quả nhiên chân thuần. Thì được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Tiện Thần đến giúp đỡ bạn. Hay nói cách khác là tăng thêm sức mạnh cho bạn. Khiến cho tâm nguyện của bạn được viên mãn. Bạn không phải vì chính mình, bạn là vì chúng sanh. Bạn là vì Phật Pháp. Ngày nay, ở Singapore, quý vị tận mắt nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên không phải là người có sức mạnh. Ông có thành ý, có tâm nguyện chân thành vì Phật Pháp trụ thế gian dài lâu, vì lợi ích chân thật của chúng sanh. Cho nên cảm được chư Phật Bồ Tát giúp đỡ ông. Không có sức mạnh cũng có thể mãn nguyện, cũng có thể làm thành tựu sự việc này. Đây không phải chúng tôi ở nơi đây nói lời suông. Trong tôn giáo, thông thường gọi đây là kiến chứng. Trong Phật Pháp gọi là tác chứng chuyển, chứng minh bày ngay trước mắt. Chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe Pháp, chúng ta nhìn thấy những sự thật này. Vì còn có thể không tin hay không? Còn có thể không giác ngộ sao? Chúng ta biết bản thân chúng ta trong đời quá khứ không tu phước, trong đời này lại không biết tiết phước, không biết tu phước mà còn đang lãng phí phước báo. Tuy nhiên đời sống chúng ta vẫn có thể trải qua. Chư Phật Bồ Tát từ bi vẫn thường hay cảnh tỉnh chúng ta, đến thị hiện cảnh giác chúng ta, đến thị hiện khích lệ chúng ta. Từ chỗ này, chúng ta phải tăng trưởng tính tâm. Có một số Bồ Tát hộ Pháp, hầu như mỗi địa phương đều có, đến nói với tôi, đến tặng đất đai cho tôi, tặng nhà cửa cho tôi, tặng tiền cho tôi. Đây đều là chư Phật Bồ Tát gia trì. Tôi có thể tiếp nhận, Nhưng mà tiếp nhận rồi có tác dụng gì không? Cảm thấy vô dụng. Cho nên tôi đều cảm ơn đã từ chối. Trong đây có thông điệp gì? Mọi người quý vị có thể nhận ra hay không? Có một thông điệp mạnh mẽ. Chỉ cần chúng ta cần thì trợ duyên lập tức hiện tiền. Đây là cung cấp cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ. Ngày nay chúng ta thực sự có 300 người, 500 người tu hành chân thật, thì một đạo tràng lớn lập tức liền hiện tiền. Chỗ cho mấy trăm người ở, chỗ mấy ngàn người ở, không cần lo một chút nào cả. Những thông điệp này nói cho chúng ta biết sự việc này. Nếu chúng ta không cô phụ Phật Bồ Tát, nếu không cô phụ các trưởng giả hộ pháp, thì phải gắng sức tu hành, hết lòng nỗ lực. Người phát tâm muốn giúp đỡ chúng ta đều là thành tâm thành ý, không phải hư ngụy. Chúng ta còn muốn mong cầu phước báo gì nữa? Không cần thiết. Chúng ta toàn tâm toàn ý làm việc cho Phật Bồ Tát, phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Bạn chỉ cần kiên trì với lý niệm này, hết lòng nỗ lực đi làm công việc này, tuyệt đối không lừa mình, không dối người. Thì tất cả trợ duyên tự nhiên thành tựu. Đây giống như sau khi Du Tịnh Ý quay đầu trở lại, ông có thể y giáo phục hành. Ông sâu sắc hiểu rõ đạo lý và sự thật về nhân quả báo ứng, cho nên động thì dạng thiện tùy theo, tỉnh thì một niệm không sanh. Hai câu nói này quan trọng. Ông có thể thay đổi vận mệnh của mình. Chính là nhờ hai câu nói này. Khi động khởi tâm động niệm là vì chúng sanh, vì Phật Pháp, vì chính mình thì một niệm không sanh. Thật thà niệm Phật, ông sống đến 88 tuổi, ông sanh được 4 người con trai thì chết mất 3, còn lại một đứa thì bị thất lạc từ nhỏ. Từ khi ông hành thiện, đứa con trai này không hẹn mà gặp, tìm lại được rồi. Đứa trẻ này là con trai út của ông. Lúc còn nhỏ đi chơi, lên thuyền của người ta, kết quả thuyền chạy đi. Sau đó thì bị người ta mang đi bán. Kể ra thì vẫn không tệ. Đứa trẻ này được một thái giám mua về. Vị thái giám này cũng rất tốt bụng. Thái giám không có con, đã mua mấy đứa trẻ về làm con nuôi, để phòng lúc về già có người chăm sóc. Vì sao Du Tịnh Ý làm quan, công danh cũng đã thành tựu, vì hành thiện tích đức nên đã chuyển được toàn bộ nghiệp báo. Liền đi bái kiến vị thái giám lớn tuổi này. Thái giám cho gọi mấy người trẻ mà ông nhận nuôi lên, trình diện với Du Tịnh Ý. Vừa gặp mặt thì xem thấy có một đứa trẻ diện mạo rất giống con ông. Tuy nhiên đã rất nhiều năm không gặp mặt, ông liền hỏi tên họ có là người xứ nào. Đứa trẻ này bèn nói ra, ông lập tức rơi lệ. Ông hỏi có phải dưới bàn chân của con có hai nốt ruồi phải không? Khi tháo giày ra vừa nhìn thì quả nhiên không sai, đúng là con của ông rồi. Vì thế dám bèn trao lại đứa trẻ này cho ông. Vì sao cũng học hành thành danh. Đứa con này của ông cũng đã sinh được rất nhiều con cháu đầy nhà. Tiện có tiện báo. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Tôi đã từng giảng qua Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, hình như có băng ghi âm. Trong phần kết luận, lỗi lầm lớn nhỏ nặng nhẹ của mỗi người đều có quỷ thần đang ghi chép, đều có hồ sơ. Quý vị phải biết, chủ vua Diêm La có hồ sơ chi tiết về chúng ta. Chủ trời Tứ Vương cũng có hồ sơ chi tiết về chúng ta. Trời Đao Lợi nơi đó cũng có hồ sơ chi tiết. Đây là thật, không phải là giả. Quyết không phải hù dọa người. Khởi tâm động niệm của chúng ta đều có ở trong hồ sơ. Bạn trốn ở đâu được? Bạn trốn không khỏi. Trước đây, người đọc sách tin những việc này. Khi khởi tâm động niệm, họ biết thu liễm. Người hiện nay đúng là mê hoặc điên đảo, làm sằng làm bậy, không biết được sự khủng khiếp của quả báo, không biết sự đáng sợ của khởi tâm động niệm. Ác lớn thì đoạt kỷ. Đoạt kỷ là giảm thọ. Kỷ là 12 năm. Thọ mạng của bạn giảm bớt 12 tuổi. Thế nhưng bạn tu thiện tích đức thì tăng kỷ. Tăng một kỷ tức là thọ mạng của bạn tăng thêm 12 tuổi. Tăng hai kỷ chính là tăng thêm 24 tuổi. Chúng ta thường xem thấy ở trong sách xưa. Ác nhỏ thì đoạt toán. Toán cũng là giảm bớt phước báo. Giảm bớt thọ mạng của bạn. Từ đoạn văn này, chúng ta biết được trong đời, trong thân, trong tâm, trong nhà, trong khu đất của mỗi người đều có thiên địa quỷ thần dây quanh chúng ta. Cổ thánh, tiên hiền, chư Phật, Bồ Tát chẳng qua là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, đặc biệt là thận độc. Độc là khi bản thân ở một mình, chỗ đông người thì chú ý đến thể diện, luôn giả bộ đạo đức. Khi không có người thì hiện nguyên hình. Đây là điều đáng sợ nhất. Có thể ở một mình trong nhà mà không có một mảy may tâm lừa dối, không có một mảy may niệm bất tiện, thì sự tu hành này mới có nền tảng. Đây là điều mà chúng ta cần phải học tập. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đình bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề,
hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.